那么王世的迦牟尼佛ngồi cây bảo tòa trước mặt chúng ta là ni sư tiến sĩ Thích Như Trương Dụ. Ni sư là ủy viên trong ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng sư học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiên Quang ở Bình Dương. Và đặc biệt được mọi người trong nước cũng như ở ngoài nước rất là mến mộ, vì ni sư tiến sĩ là một vị giảng sư mà nói hợp với nhiều tầng lớp giới trí thức, nói theo giới trí thức, sinh viên thanh niên nói theo sinh viên thanh niên, rồi thương gia. Chiều nay ở nhà hàng Hoàng Lan ở Nha Trang là gặp mặt những thương gia ở Khánh Hòa, Nha Trang mình đây. Tất cả mọi người rất là hào hứng, bởi vậy cho nên vì hào hứng vậy mà kéo dài thì giờ ni sư mệt, bữa nay đến trễ là vậy đó. Xin ni sư nói từ từng lớp người bình dân cũng như trí thức, thanh niên, sinh viên và thậm chí người nghèo, khuyết tật cũng là thích nghe ni sư nói chuyện. Vậy cho nên chúng ta thật là hân hạnh hôm nay được cung đón ni sư tiến sĩ giảng sư về đây. Vậy quý vị cho một tràng pháo tay. Giờ này kính công thỉnh ni sư tiến sĩ cho những lời phát nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ sư ông trụ trì Tịnh Xá Ngọc Pháp và một sự tiếp đón vô cùng là long trọng, mà con cũng chưa có xứng đáng được như vậy đâu. Những lời ca ngợi của sư cũng là sắp tấn hàng hậu học, cho nên đến với Tịnh Xá Ngọc Pháp cũng đã có một lần được đến đây, không bao giờ quên được cái cảm giác ấm áp thân thiện từ một vị trụ trì đạo cao đức trọng, nhưng mà rất là gần gũi thân thiết và lúc nào cũng dành những cái tình yêu thương đối với các hàng hậu học, trong đó có những cái vị đi giảng như là Hương Nhũ đây. Và trước hết là con xin thành kính đảnh lễ sư ông. Và theo lời chỉ dạy của sư ông thì giờ phút này có một cái thời pháp thoại giữa sư và quý Phật tử tại Tịnh Xá Ngọc Pháp. Xin thân mến chào tất cả các vị đã về đây. Quý Phật tử thân mến, đúng là lâu lâu đi ra Nha Trang một lần thì cũng là rất là tinh tấn nha. Từ sáng thì suy giảng ở chùa Lộc Thọ, xong rồi chiều nay rất là tình cờ mà lại sắp xếp được một cái buổi nói chuyện với các anh chị em tại là nhà hàng Hoàng Lan, và giờ này thì đến đây. Và cũng có một hai vị rất là tinh tấn có mặt từ sáng cho đến bây giờ, cho nên họ nói với sư Hương Nhũ rằng: thưa sư, buổi sáng sư giảng ở chùa Lộc Thọ á, thì cái đề tài của sư là đừng có vội phán xét người khác để mà tăng trưởng công đức lành. Đời này mình cứ phán xét phê bình người ta riết, mình không có lo tu, mình hao một công đức, coi như là một cái bài pháp để sắp tấn hàng Phật tử tu tập. Rồi chiều nay đó thì sư lại giảng một cái bài pháp là tại sao mình giàu, mình giàu vì cái gì, mình nên giàu đời sống đạo đức tâm linh hay là giàu tiền giàu bạc mà không giàu đạo đức với tình thương. Coi như là cái bài pháp có thể nói giống như trên cơ sở của đạo đức kinh doanh vậy. Rồi có một cái vị mà đi theo sư từ sáng tới trưa và tới bây giờ đó, sư ơi, sắp tấn Phật tử tu rồi, rồi nhắc nhở cho các doanh nhân tu tập. Sư cũng nói rồi, tuổi này đó, ở đạo tràng học pháp đó nha, người ta tu dữ lắm đó. Mà sư cũng mới hỏi sư ông rồi, một tháng có 4 lần tu tập, ít nhất là 1-2 tiêu thuyết pháp, rồi sáng hối cũng là 4 kỳ. Như vậy rất là tinh tấn. Và sư vật đó là tâm thức tuệ giác phải là chắc chắn, được khai mở, được sáng suốt, tốt hơn, nhiều hơn. Thế thì bây giờ cái vị Phật tử đấy, ở đó người ta tu nhiều, cũng được nghe pháp, học học nhiều. Bây giờ sư giảng bài pháp gì mà khác cái chuyện buổi sáng với buổi chiều? Thì xưa thì chắc chắn là phải khác rồi. Nhưng mà giảng cho đơn đặt hàng đúng không sư? Sư nói đơn đặt hàng là sao? Thì vị Phật tử đó không biết là sư chuẩn bị giảng cho Phật tử đọc pháp cái gì. Nhưng mà bây giờ con muốn sư nói pháp cao à? Pháp cao là sao? Ví dụ như Bát Nhã chẳng hạn. Hà gì là hà Phật? Thật sự Bát Nhã là mẹ ba đời của chư Phật. Cái gì là mẹ ba đời chư Phật? Chỉ có trí tuệ mới là mẹ của chư Phật thôi. Mà các sư tu tập, học tập, nghiên cứu, rồi cũng đi giảng khá nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa có giảng, dám giảng Bát Nhã đâu. Nhưng mà ra tới Gia Trang cái là có đề tài cho ra giảng Bát Nhã rồi à, mà lại giảng ở tinh sách luật pháp. Mà xưa nay đó thì chắc là sư ông nói cũng đúng, ở cái chỗ là người ta cũng có phần quý mến sư, bởi vì những lời sư giảng nó đơn giản là nói vấn đề con người. Cho nên sư nghĩ rằng đó, lời của Phật dạy nó thâm sâu.
Huyên áo như thế nào đi chăng nữa cũng để phục vụ cho đời sống của con người, làm hạnh phúc cho chư thiên và loài người, và tất cả mọi cõi giới đều được ân chiêm công đức qua lời dạy của chư Phật. Cho nên nếu hôm nay chúng ta gặp nhau một thời gian ngắn ngủi, rất ngắn, mà đem ví Bát Nhã ra đó để mà nói, sư chỉ e rằng sư không nói được gì. Bởi vì sao? Bởi vì đó, chúng ta tụng cái thời kinh nào rồi cũng có là Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không để mà độ nhất thiết khổ. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát mà quán cái trí Bát Nhã này thì thấy năm uẩn đều là không, mà tất cả mọi khổ, mọi nạn, mọi ắt đều là vượt qua hết. Cho nên á, nói đến cái Bát Nhã là phải nói đến cái sự lý giải tuyệt vời về tánh không. Mà suy nghĩ rằng làm sao mình nói cái tánh không mà mình ứng dụng được trong đời sống thì ít lợi hơn là giải thích Bát Nhã là gì. Có phải như vậy không ạ? Thì trong Phật pháp á, lấy nguyên thủy làm gốc, lấy đại thừa làm chỗ phát huy giáo lý sáng đẹp nhiệm màu. Bây giờ có những người, người ta đã phá Phật giáo đại thừa, rồi có người, người ta lại là xem thường Phật giáo nguyên thủy, rồi là người ta nói về pháp môn này pháp môn kia, và nói chung là tranh luận đúng sai. Cho nên cổ đức mới dạy chúng ta rằng muốn về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Nhưng mà bây giờ là người ta lại tu thì không bao nhiêu, mà luận có không phải trái quá nhiều. Nếu mình hiểu một chút về cái nguyên nhân ra đời của Đức Phật, và mình có thể hiểu được một chút cái giáo pháp đại thừa lấy Bát Nhã làm trung tâm, đó là trí tuệ, sự lý giải tuyệt vời về tánh không, thì chẳng có gì để bàn cãi hết. Tánh không rất là huyền diệu. Mình nói có cũng chẳng trúng, nói không cũng không có nhầm đâu hết á. Tánh không thì không thể dùng ngôn thuyết, không thể dùng tâm tư để thấu đạt cái đạo lý của tánh không. Nó rất là tuyệt vời, thâm áo và vi diệu. Nhưng mà mình thấu triệt được, không nói thấu triệt, mình hiểu được một phần thôi, mình có thể lý giải được rất là nhiều. cái vấn đề coi như vạn pháp trên thế gian, bởi vì nó là trí tuệ mà. Mà trí tuệ của Bát Nhã là để lý giải về tánh không. Đó. Cho nên chúng ta có thể nói rằng để hiểu được một ít hay là hiểu nhiều đi chăng nữa, nó cũng không có nhầm cho cái người Phật tử đang mới bước vào sự tu tập. Mà chính các sư đây có lẽ là tu nhiều kiếp để rồi đạt được cái lý Bát Nhã đó, cũng không dám nói là cái lúc nào. Cái lý Bát Nhã là đạt đến chân tông Phật tánh. Đạt tới lý Bát Nhã nghĩa là đạt đến trí tuệ giác ngộ. Tuy nhiên đôi khi mình tụng đọc hàng ngày và mình biết nó hay, mình biết nó huyên náo, nhưng mà mình cũng cần phải hiểu một chút xíu về nó. Thì sư muốn nói cái tánh không đó rất là huyền diệu, không dễ gì giải thích được. Thì hôm nay chúng ta lấy cái tánh không để lý giải một chuyện nho nhỏ đi. Đó, đó là chuyện gì? Cái chuyện cho và nhận, cái chuyện bố thí với không bố thí đi. Mình nói cái chuyện đó để rồi mình đối chiếu lại cái vấn đề cái tánh không trong nhà Phật. Sư cũng cố gắng để là nói một chút như vậy. Thì các vị cũng hoan hệ cho sư nha. À, Di Đà Phật. Nhưng mà trước khi nói thì chúng ta kể chuyện một chút cho nó vui. Chuyện này đó, đó là sư muốn nói về Tu Bồ Đề. Là trong hàng đại đệ tử của Phật đó, đệ tử của Phật, cái thời Phật còn tại thế, thì không chỉ là bên chư Tăng mà cả chư Ni, có rất là nhiều vị đắc quả A-la-hán. Mới đây vào ngày mùng 6 tháng 2 tại Bình Dương tổ chức lễ tưởng niệm Kiều Đàm Di Mẫu. Và cứ mỗi một năm thì một tỉnh chư Ni phân ban ni giới trung ương ở một tỉnh sẽ đăng cai để mà mời tất cả ni giới trong cả nước về kỷ niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di. Bởi vì không có Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di thì chư Ni, các sư không có được xuất gia đâu. À, các vị đều biết chuyện đó phải không nào? À, khi bà nghe Đức Phật thuyết pháp, bà đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, quyết tâm đi theo con đường của Đức Phật. Rồi nhờ A Nan, rồi nhờ nhiều cái duyên, và nhất là cái tâm quyết tâm đi theo con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật cho người nữ xuất gia với điều kiện là vâng giữ bát kinh pháp. Nhưng mà bà Kiều Đàm Di, bà tu tập chỉ một thời gian ngắn mà lúc đó 80 tuổi rồi mà đắc quả La Hán. Và Đức Phật còn khẳng định ngoài đắc thánh quả, bà còn chứng đắc cái gọi là trí tuệ phân tích một bậc trưởng lão lãnh đạo ni đoàn kinh nghiệm nhất. Mà 120 tuổi bà đã nhập niết bàn. Như vậy đừng có lo là già rồi tu được cái chi. Cứ tu, cứ làm các việc lành, tránh xa các việc ác, rồi đó chúng ta sẽ thấy cái thế giới tâm linh của chúng ta khai mở. Các vị đồng ý không ạ? Thì sư quay trở lại nói về chuyện Tu Bồ Đề. Trong hàng thập đại đệ tử ưu tú thì có Tu Bồ Đề. Ngài là một tôn giả giải không đệ nhất. Nếu Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, La Hầu La mật hạnh đệ nhất, rồi là A Nậu Đâu Đà là sao thiên nhãn đệ nhất, mặc dù là ông tu tinh tấn đến mức độ là ông mù luôn, mà mù mà thấy vạn pháp trên thế gian, thấy vạn pháp của tất cả các vô biên pháp, cho nên là thiên nhãn đệ nhất. Cho nên người ta bảo Bạch Đức Thế Tôn A Nậu Đâu Đà là làm bộ tinh tấn quá, bây giờ mù rồi. Đức Phật mới nói tuy mù nhưng đã thấy vạn pháp trong bàn tay thôi là mới đắc quả A-la-hán. Thì không có cái gì mà không thấy, không biết. Thì tương tự chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về các hàng thánh giả của Đức Phật, Tăng cũng như Ni, có rất là nhiều cái tấm gương siêu tuyệt không thể nói hết. Thế thì ở đây hôm nay chúng ta muốn nói một chút về cái tánh không, cái Bát Nhã. Thì chúng ta nhắc đến Tu Bồ Đề bởi vì Ngài là một cái vị giải không đệ nhất. Khi Ngài sanh ra đó, có một cái điềm lành rất đặc biệt là Ngài chào đời một cái thì toàn bộ tài bảo, đồ vật trong nhà biến mất hết trơn. Nếu mà mình đó, Mình sanh đứa con ra bỗng nhiên nhà cửa đồ đạc mất hết thì chắc là mình khóc hết nước mắt và nghĩ là tai họa đã đến. Cái câu chuyện này đó thì nó nằm ở trong những cái kinh tạng của Bắc Tông để nói về những vấn đề này. Mặc dù đó là chúng ta đi về Ấn Độ, ở đâu có hình ảnh thập đại đệ tử mà nói đến Subhuti là tu Bồ Đề là giải không đệ nhất liền, là một cái bậc thánh đệ tử mà phân tích các vấn đề thuộc về tấm không thì tuyệt vời nhất. Tức là mỗi người tuy đắc quả La Hán nhưng mỗi người đều có một cái chính đắc, cái sở trường riêng. Cho nên chúng ta về đây tu tập thì mỗi người cũng sẽ có cái hay riêng và cũng sẽ có cái dở, cái yếu cần phải là khắc phục, sám hối, sửa đổi. Cho nên mình nhìn thấu một tí nữa thì mình không có muốn nói gì nữa hết trơn á. Người ta có cái dở, mình có cái dở hơn. Người ta có cái hay, mình cũng có cái hay vậy. Cho nên cứ yên lặng mà tu, mà tự nhiên là tội nghiệp nó tiêu trừ. Tiếp thay là mình lại không nhìn thấy lỗi mình mà thấy lỗi người nhiều, cho nên đường tu của mình nó chọn. Xin nói thiệt, các vị đừng có buồn ha. Thì tu Bồ Đề xong ra đó, tài bảo vật dụng biến mất hết, rồi trong nhà cũng hoảng hốt chứ. Thì theo suy nghĩ cũng giống như là một truyền thuyết vậy. Mà nếu là sự thật đi chăng nữa đó, thì bởi vì là mình là nhục nhã mà mình là phàm mà, mình cũng không thể lý giải được hết. Cho nên bây giờ mình nói có hay không làm gì? Mình lắng nghe một câu chuyện để mà muốn biết cái mục đích cuối cùng của câu chuyện nó dẫn dắt chúng ta đến đâu. Cũng như cái lễ Vu Lan vậy đấy. Cái lễ Vu Lan là cái chuyện của tàu. Mình làm là mình đi bắt chước tàu, cho nên không nên làm. Trong khi một cái lễ Vu Lan nhắc lại cả một truyền thống báo ân hiếu nghĩa tuyệt vời như vậy, bây giờ chỉ đem ra phân tích là của tàu, của Tây, của ta, mà không biết cái mục đích của cái lễ Vu Lan đem đến cho chúng ta đó những cái niềm hiếu ân hiếu nghĩa và sự tinh tâm tu tập như thế nào. Cho nên chúng ta nghe cái gì cũng phải biết cái cuối cùng đưa chúng ta đi đến đâu, đi về đâu, chứ không phải văn hay chữ tốt để đưa chúng ta ra mênh mông sương khói ở ngoài đời vô ích. Thế thì khi mà tu Bồ Đề chào đời, tài bảo vật dụng biến mất, thì gia đình mới mời một cái vị tướng sư đến để xem tại sao sanh đứa con ra mà tất cả mọi thứ mất hết như vậy, không còn gì hết. Thì cái vị tướng sư này lại lý giải đây là một hỷ sự, là một điềm lành, là một điềm cát tường. Cái mình nghe mình cũng thấy lạ, mất hết mà lại là điềm lành. Nhưng mình suy nghĩ sâu hơn một chút thì quả là lành thật. Sinh ra đã thấy con người không có hệ phược rồi, tới của cải, tới vật chất. Một cái điềm lành để thấy đây là một bậc siêu xuất trên thế gian chứ không phải đơn giản. Nói đây là điềm lành, cho nên có thể đặt cái người con này là thiện cát hay là không sao. Vì sau này cái vị này sẽ có thể lý giải mọi vấn đề, đặc biệt là về tánh không rất là siêu tuyệt. Cho nên gia đình đã nghe lời cái vị thầy mà đặt tên cho cái người con đó là không sao hay là thiện cát, cũng gọi là Subhuti, là tu Bồ Đề. Nhưng mà các vị biết không, 3 ngày sau tất cả mọi tài bảo và vật dụng trở về đầy đủ hết, mà còn ấm áp còn nhiều hơn xưa. Thì gia đình quá là mừng rồi. Và các vị nghe cũng à chà, vậy là cũng được à, tưởng đâu sanh ra sạch trơn hết và nói là cát tường với thiện hỷ đó, thì nghe thế nó cũng hơi xót xa. Rồi chúng ta cái gì cũng lấy cái mắt phàm để lý giải mà. Thì khi sanh ra như vậy đó, rất thông minh tỉnh ngộ, và đặc biệt đó là nhỏ xíu mà cái gì tu Bồ Đề cũng đem đi bố thí cả. Thì cha mẹ rất là hoan hỷ vì vì con mình rất tốt. Nhưng đôi khi đi ra đường gặp những đứa trẻ nghèo đó, thì sao, tu Bồ Đề có khi cởi áo khăn một gì đưa hết và đi chân không với một cái quần ngắn trở về. Cha mẹ thấy như vậy mới nói rằng chuyện bố thí của con cha mẹ không có rầy la gì hết á, nhưng mà con bố thí con cũng coi chứ, con làm cái gì mà đi còn có đôi dép đi về không vậy con, có khi chân đất luôn đó, rồi chỉ có một cái quần ngắn đi về thôi. Thì tu Bồ Đề, cái nhà từ thiện, gọi là một cái nhà từ thiện tí hon đó, mới trả lời rằng tâm con như hư không, rỗng rang chẳng có chút gì, trên thế gian này con nghĩ phải có bậc đại giác mới có thể luận bàn với con về vấn đề tánh không. Vì trong tâm con nó rỗng rang, cái đại địa sơn hà này với con nó không có cái giá trị gì mà làm cho con phải khổ đau. Người ta quan niệm như vậy, cho nên tu Bồ Đề bố thí mọi thứ một cách dễ dàng. Càng bố thí như vậy thì nhà của tu Bồ Đề lại càng giàu. Cho nên khi Đức Phật về cái quê hương của tu Bồ Đề để thuyết giáo thì cả gia đình tu Bồ Đề đều quy y Phật. Mà cha mẹ thì lo lắng là tu Bồ Đề khác thường quá và cũng có thể là tự cao, lo lắng như vậy. Nhưng khi gia đình, cha mẹ tu Bồ Đề và cả bản thân ông gặp Đức Phật thì đều đảnh lễ và quy y. Riêng tu Bồ Đề thì quý kính Đức Phật đến cái độ mà Đức Phật hỏi có muốn theo Ngài xuất gia không, thì tu Bồ Đề ưng thuận đi theo Ngài tu liền. Nghĩa là cái gì nó cũng là nhân lành từ muôn kiếp. À, có phải vậy không các vị? Cho nên sư cũng sám hối để cho đạo tràng chờ. Nhưng mà đến thì sư ông đứng từ ngoài cổng chờ bằng một nụ cười hoan hỷ. Rồi vào tới đây rồi sư ông còn 8 tháng công đức nữa chứ. À, chứ chắc mình cho mình giận phải không? Mình đã giảng sư gì mà đi giờ này chưa tới đâu. Rồi đạo tràng thì là cũng có thể giận nữa, cũng có thể trách nữa. Nhưng mà không, tất cả chúng ta đều có thể hoan hỷ tha thứ cho nhau. Đó là chúng ta cũng lề hiểu một chút về cái giá trị của tánh không rồi đó. Không chấp trước đi cái đã, chứ nói chia cho cái chuyện xa xôi. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ biết rằng cái tánh không thì không phải là không có hoàn toàn. Cái tánh không trong nhà Phật giải thích, nó là không mà là chân không diệu hữu. Nó không mà lại là có mà lại là không. Cho nên các vị đọc Bát Nhã là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Bởi vì ngay chúng ta đây nè, chúng ta đang hiện diện, hiện hữu nơi đây, nhưng chẳng phải tự nhiên mà chúng ta có. Từ tinh cha huyết mẹ, rồi là tứ đại đất nước gió lửa, rồi một thần thức tìm nơi đầu thai mới nhập vào trong. Cái lúc mà cha mẹ ân ái và có thể thụ thai cái thần thức đó vào đúng các điều kiện thì mới có hình thành một cái thai, thai nhi. Thì là sự sống được bắt đầu từ lúc đó, chứ không bao giờ có một con người tự nhiên xuất hiện là ta là chính ta cả. Mà một cái ta nó không bao giờ khẳng định được cái ta đó, bởi vì nó đã được kết hợp bởi nhiều yếu tố, bởi rất là nhiều duyên để thành một cái ta. Cho nên nó là ta đó nhưng cũng không phải là ta. Cần thiếu một duyên thôi là chúng ta đã bực, và thiếu nhiều một chút là chúng ta đã chết. Vì như gió ngưng thở là chết rồi. Cho nên ta cũng chẳng thể nào tồn tại được. Vì vậy có đó nhưng là không đó, bởi chúng ta không thể tự tồn tại mà phải nhờ muôn duyên mà tồn tại. Như cái ly, cái tách nước đây, nó là cái tắc nước nhưng không bao giờ tự nhiên có một tắc nước. Nó được làm ra từ gì? Các cái yếu tố bắt đầu từ cát, đất sét, các yếu tố trong thiên nhiên, các điều kiện nhiệt độ của hóa học, cái sự đun đốt, sự lao động của người công nhân rồi mới hình thành cái tắc. Và bây giờ sư vô tình, sư đẩy tay rớt xuống đất vỡ tan tành thì duyên hết. Cái tắc có còn không? Là không còn nữa, nó vỡ tan. Giờ sư ám shibu để cho nó thành cái ly lại có không? Không có. Lại phải đi mua một cái tắc khác. Và cái tắc đó nó cũng phải qua một cái quá trình của nhiều duyên mới hình thành cái tắc. Cho nên nó có mà nó không có, vì tự thân nó không thể nào hiện hữu hình thành được, mà phải nhờ yếu tố của rất là nhiều duyên. Cho nên cái không trong nhà Phật là không phải là không, là không hết tất cả. Cho nên nói không rồi khỏi ăn đi, rồi khỏi ngủ, rồi khỏi làm gì hết là không. Đâu có phải như vậy. Chúng ta vẫn phải làm việc, phải sống, phải nghe, học hỏi, hiểu biết theo trình tự, lời dạy của Đức Phật dạy chúng ta trình tự tu học, văn, tư, tu. Chứ nói không là không hết đi thì một cái người cố chấp mà chả biết gì. Cho nên trong cái không mà lại có lại là không, bởi vì hết duyên thì nó mất thôi. Mà hội đủ duyên chúng ta gặp nhau, hết duyên thì lại chia tay. Vì vậy mà hôm nay mùa xuân sau lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, đền minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Còn đó mất đó, sống đó chết đó, không có cái gì mà gọi là bền chắc trên cuộc đời này. Cho nên ngay trong cái bài kinh Bát Nhã chúng ta đọc: sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệu phục như thế. Và các cái pháp khác cũng đều như thế cả. Thọ nào tưởng hành thức là các yếu tố về tâm lý. Cái sắc thơm này đã là không thật rồi, không thật có thì là do duyên rồi. Thì các yếu tố về thọ, về tưởng là các cái sự hoạt động của tâm lý, của tinh thần, nó cũng như thế. Nó còn duyên, nó hội tụ để thọ, để hành, để thức, và hết duyên tan, chân rất vô thường. Vì vậy mà tình yêu cũng thế thôi, nó cũng là một trạng thái của tưởng. Tưởng thì tưởng tượng, cho nên trai gái gặp nhau với ánh trăng mờ mờ, với đèn lu lu, chứ không bao giờ gặp với đèn sáng trưng hết. Để làm chi? Để trong cái sự tưởng tượng đó bỗng thấy chàng như một hoàng tử ở trên trời xuống, mà nàng thì đẹp như tiên, mặc dù là thực tế không phải vậy. Nó vốn đã ảo rồi, nó cộng với cái thực tưởng tượng nữa, rồi còn sự mờ ảo của một ánh trăng đêm hay là một cái đèn mờ mờ trong một cái quán cà phê nào đó, thì không bao giờ nhìn rõ chân tướng của nhau cả. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc sau cái đám cưới. Anh sẽ rất hiểu về em và em sẽ rất hiểu về anh. Và cuối cùng là gì? Nếu biết thế à, có phải vậy không ạ? Cũng tại là mình sống với cái tưởng, rồi mình chấp cái tưởng là thật. Cũng tại vì mình chấp vạn pháp là thật, trong khi cái lý Bát Nhã dạy cho chúng ta một điều: cái tánh không là không có gì là thật. Nhưng không thật không phải là không có, mà hội đủ duyên thì nó lại thầm, mà hết duyên lại hết. Cho nên chúng ta là người con Phật tu tập thì ráng là, nghĩa là mình tích cực tạo những cái duyên lành để làm cho cái nhân trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái nhân lành tốt đẹp, để có những cái quả tốt đẹp. Cái duyên nó năng động lắm, cái duyên nó biến hóa lắm, mà chúng ta có khả năng tác động vào cái duyên. Cái duyên là do mình, cũng có những cái duyên từ quá khứ và những cái duyên do chính ta. Cho nên không có cái gì mà mình ngồi yên, mình chờ đợi nạn tai đến hoặc chờ đợi phước lành đến hết, mà mình phải là tích cực tác động những duyên tốt lành bằng ý nghĩ, lời nói, việc làm, và biến đổi các cái quả xấu trở nên tốt và tốt lại càng tốt hơn. Các vị đồng ý với sư không ạ? Bây giờ quay lại chuyện tu Bồ Đề nói tiếp. Thì tu Bồ Đề là có một cái bổng chất lý giải về tánh không siêu tuyệt, cho nên gặp Phật là xuất gia. Người như vậy lấy vợ sao được? Nhìn mà vợ có đó mà không đó sao vô, sao lấy được? Thấy vạn pháp có cái gì là ham, thấy chưa nào? Cho nên cái chủng tử đó của cái sự siêu xuất, nó khác một con người, nó thể hiện trong các cái bậc xuất gia tu hành. Ta không có đi trên cái con đường thuận dòng nước mà ngược dòng nước, giống như ngày xưa mà Đức Phật quyết định bỏ cái lối tu ép sát khổ hạnh. Và trước khi đi vào con đường trung đạo, Đức Phật thọ dụng cái bát sữa của nàng Sujata cúng, thì ngài uống cái sữa đó để mà qua cái cơn đói khát đó, rồi nguyện rằng từ hôm nay ta không ép sát khổ hạnh nữa, mà tu theo con đường trung đạo, không ép sát khổ hạnh, cũng không hưởng thụ dục lạc, để đi đến sự chứng ngộ giải thoát. Nếu lời phát nguyện này mà đưa ta đến cái kết quả giác ngộ, thì ta ném cái bát xuống dòng sông kia, cái bát đó sẽ trôi ngược dòng sông. Mà ngài nguyện xong rồi thọ dụng bát sữa rồi ném xuống dòng sông đi liên thiền, là cái bát đó trôi ngược cái dòng sông đó. Một mình cái bát đi ngược cái dòng nước, chỉ cho đời sống phạm hạnh xuất gia là đi ngược cái thế phạm trần. Truyền thuyết còn nói rằng cái bát đã trôi ngược đi rồi là không phải mất tiêu, mà một chim phượng hoàng từ trên cung trời mới đáp xuống cắt cái bát đó, đem về cung trời. Ở trên cung trời đâu xuất mà bây giờ vẫn còn thờ cái bát ở trên đó. Cái hỏi có không sư? Thì mình tu mình lên cung trời mới biết có hay không. Bây giờ đời cứ nói có nó không nhiều quá rồi à, làm riết rồi sư cũng thấy phát sợ luôn. Nhưng mà sư không sợ. Nói sợ mà sư không sợ. Sư sợ cái nhân tâm con người nó mất. Bây giờ giới trẻ nó bảo không có địa ngục mà, giới trẻ nó chẳng tin nhân quả mà, thì mình sợ cái đó nhiều hơn. Chứ còn mình đã được hồng phúc của mười phương tam bảo rồi, đường mình đi chỉ có một con đường thôi, nó sáng, sáng ngời như nhật nguyệt, như thế có cái gì đâu mà mờ ảo được cái tâm trí của mình, trừ khi cái sự vô minh và nghiệp chướng của mình thôi. Nhưng mà cũng tại cái sự có với không đó đó mà cuối cùng lệch lạc rất là nhiều thứ. Chúng ta quên rằng trong nhà Phật có một cái vô cùng siêu xuất, đó là lý bát nhã, vượt lên mọi cái chuyện có và không, vượt lên mọi cái sắc và không ở trên cuộc đời này. Chắc không đến nỗi gì khó hiểu phải không ạ? À, đơn giản vô cùng. Bây giờ tu Bồ Đề siêu xuất như vậy, nhưng mà không phải tu nói siêu xuất cái đắc đạo liền đó. Tức là ta có cái chuẩn tử thôi. Cũng như các vị về tu, sư ông khen con tốt lắm, con có một cái chuẩn tử tu hành, con là người đạo đức, con có căn tu vân vân, là con có thôi. Con phải tu, con phải bỏ các thói hư tật xấu, bởi vì bên cạnh cái chuẩn tử tốt đó mình có khối cái chuẩn tử xấu. Mà không gặp đúng một cái vị thầy mà khen mình riết rồi là mình chưa đi địa ngục thôi. Tại tốt thì ai cũng có, mà xấu thì cũng rất là nhiều. Cho nên khen mình có căn tu, có chủng tử, và nói chung đâu phải riêng ai, ai cũng có chân tâm Phật tánh, mà bị mờ, bị ảo đi, bị mất đi. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật mà đạo tràng chúng ta vẫn hành trì là nhắc mình có chân tâm Phật tánh đó. Nhớ có tánh giác, nhớ có A Di Đà, có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở ngay tâm mình đây nè. Chứ không phải mà mình niệm Phật, mình kêu ông riết rồi là ông nghe ông thương quá, ông kêu dắt mình về. Mà mình niệm ở đây để nhớ rằng mình cũng có tánh Phật, tâm Phật, tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạc tợ mấy choan, kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Ai cũng có chân tâm Phật tánh, ai cũng có niết bàn. Nhưng mà mình là sao? Lòng phàm nên lợt lạc, bánh ít đi, bánh quy lại, đời có qua có lại. Tôi đã cho hôm nay để mai anh phải cho lại. Nó cứ như vậy đó mà, nó sống với cái sự đối đãi như vậy mà. Cho nên mình mất hết cái vườn xuân tánh giác. Vì vậy mà cổ đức mới hỏi là kề tai hỏi nhỏ người dương thế, và hỏi chúng ta đó, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn? Tuyệt vời lắm. Mình đâu có nhớ. Mình thấy cái thế gian này mới là muôn hoa đua nở, muôn sắc đua chen, mình đang mê mải ở đây nè. Thì chư tổ mới nhắc mình có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn không. Cái vườn xuân đó là xuân muôn thuở, niết bàn đó là an lạc, một niềm an lạc mà không có sự thay đổi, an lạc mãi. Nên là mình sống với chân tâm Phật tánh thì an lạc. Cũng như nãy giờ các vị nghe pháp của các vị vui là bởi vì cũng tạm gác qua những có không chấp ngã trên đời thì thấy vui. Lát nữa nghe pháp xong rồi hãy đợi đấy, tính sau à, có chuyện tới nữa. Cũng do chấp ngã mà sanh ra hơn thua, cũng do chấp ngã mà có thắng bại, và chấp ngã mà có khổ đau. Thì nhắc lại, tu Bồ Đề là được gọi là một cái việc sanh ra đã có những cái kỳ đặc như thế. Nhưng mà theo Phật tu thì ông đã có cái chuyện chấp rồi. Chứ mình nghe đâu mình muốn con mình đẻ ra thành thần đồng liền. Con của con đẻ ra tay nó dài, mắt nó sáng, chắc kiếp trước á nó là Phật rồi sư à. Những người mẹ mà kỳ vọng như vậy, hay là phải là con của Bồ Tát, con của Phật thì tốt thôi. Điều đó là rất tốt, con của Phật, con của Bồ Tát. Nhưng mà không tu tập là mất hết tánh Phật, mất hết tánh Bồ Tát và tập nhiễm của trần gian. Và tu Bồ Đề có một cái điều, ngày xưa là tăng đoàn đi khất thực, có phải vậy không các vị? Đi khất thực. Cho nên hôm đó sư đi ra Bắc thuyết giảng, có một vị tới nói giáo pháp của Phật thì hay quá, nhưng mà ông đó có một đứa con gái đi tu ở trong Nam, học trò của sư ở học viện. Ông nói là cái gì cũng hay, mà sư về giảng là còn tuyệt vời nữa. Chỉ có một điều ông buồn thôi, ngày xưa Đức Phật đâu có ăn dây đâu mà bây giờ bắt con ông ăn dây. Ông nói sư vậy đó. Sư mới nói: thưa bác hiểu lầm rồi. Ngày xưa Đức Phật thọ dục tam tịnh nhục, ngày xưa làm gì mà có là nhà tù, có nhà cái vấn đề mà giờ chùa chiền rồi đạo tràng tu tập là Phật giáo đã phát triển rồi. Còn ngày xưa đó là bưng bát đi khất thực, ai cho gì thọ dục nấy, rồi là thuyết kinh giảng pháp cho những người có duyên. Và tăng đoàn phát triển và rất là nhiều người đắc đạo, cư sĩ cũng đắc đạo mà, đắc các quả vị từ tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm, a la hán. Rồi nghe vậy nó chà, hồi xưa Đức Phật ăn đã. Đã là sao? Vì là ăn mặc được á. Nhưng các vị cũng biết cái chuyện khất thực rồi. Cái bát đó ngài đi vô nhà này cho một bát cháo, sang nhà kia làm một muỗng mật ong, sang nhà nọ một chén thịt kho, sang nhà kia nửa chén chè, tới nhà nọ một con cá. Cá gì? Cá hốc. Rồi mà trộn lên hết rồi, trộn đều nó bóp nhuyễn trọn đều lên nó, rồi vo viên, rồi đoàn thực đó, thức ăn vo viên bỏ miệng đó. Đố mà mấy vị ăn được mà nói Đức Phật ăn ngon quá. Cho nên cái ông đó nói sư chứ sầu xưa Đức Phật ăn ngon quá, bây giờ con tôi ăn chay. Sư nói bây giờ còn thiếu cái gì nữa mà mình không ăn chay. Dù là nhiều vấn đề trong chuyện ăn lắm, bây giờ cũng không nói bữa nay được. Thế thì ngày xưa tu Bồ Đề cũng đi khất thực như thế. Nhưng mà đi khất thực thì cứ theo trình tự mà khất thực, không phân biệt với Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo là rủng phước cho chúng sanh. Cho nên đi đến đâu người ta cúng dường, ít nhiều gì có duyên thì giáo hóa, là đi hóa duyên đó. Bây giờ mấy cái ông sư mà giả đó, ông thầy mà giả đó, không thấy hóa duyên gì hết, nói tóm lại là đi xin thôi đó. Cho nên nhà nước giờ phải cấm đúng không? Tại vì giả nhiều quá đó. Giả nữa thật nữa lại là cái chuyện để bàn nữa. Thế rồi tu Bồ Đề lại không bao giờ đến khất thực hóa duyên ở chỗ nhà nghèo, mà chỉ đến nhà giàu thôi. Có nhiều người mắc cười rồi. Và trong tăng đoàn đã có người đã nói rồi: chà, Đức Phật dạy mình từ cứ thứ tự mà đi hóa duyên, đi khất thực. Nhưng mà riêng á, ngài tu Bồ Đề chỉ có nhà giàu mới đến thôi. Hèn chi ông béo tốt quá, hèn chi ông mập quá. Nhà giàu thì cho đồ ngon, ăn thì mập. Tu Bồ Đề nói dạ không, tôi đi khất thực hoàn toàn không với cái tâm đó. Ông là cái người mà xem cái sơn hà đại địa của cải có nghĩa lý gì đâu mà nói ông lừa nhà giàu. Nhưng ông bảo tôi nghĩ rằng đến nhà nghèo nhiều khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà còn phải chừa phần cho các vị tỳ kheo đi khất thực, tôi xót xa tôi không đến. Trong khi đó Đại Ca Diếp, trưởng lão Đại Ca Diếp là người đầu đà đệ nhất, thì cứ đến nhà nghèo mà khất thực, lại không đến nhà giàu. Cái chuyện này cũng nhiều vị biết những chuyện này. Thì hỏi tại sao Đại Ca Diếp là không đi nhà giàu mà đi nhà nghèo không à? Ông nói mình là rủ phước cho chúng sanh, người ta đã nghèo rồi, mình đến nhận một chút cơm, một chút cháo đó mà mình chú nguyện cho người ta thay đổi cái cuộc sống nghèo hèn. Người bán nghèo cho mình nhận được mà, mình cho người ta phước báo. Cho nên hai ngài quan niệm khác nhau. Đức Phật nghe gọi hai ngài đến quở, không có phân biệt giàu nghèo. Tu Bồ Đề tiếp thu liền, từ đó là không có lựa nhà giàu nữa, nhà nào cũng vô. Nhưng mà ông đến nhà giàu thì thương nhà nghèo, cũng sợ là xin riết rồi nhà nghèo khổ sở, rồi nhiều khi phải nhường cái bữa cơm cho mình. Nhưng Đức Phật dạy là cứ theo duyên mà hóa độ. Cho nên là Tu Bồ Đề cũng hóa giải cái chuyện đó. Nói về những câu chuyện về Tu Bồ Đề là nhiều lắm, nhưng mà sư còn nhớ một câu chuyện nữa. Lại nói chung là bởi vì là bài pháp bất kỳ mà, cho nên là nó cũng không được sự chuẩn bị đầy đủ. Sư nhớ như vậy thôi. Thì một lần đó Đức Phật lên trên cái cung trời Đau Lợi mà thuyết pháp cho mẹ nghe. Và thời gian ở trên trời với dưới trần gian là khác. Ở trên trời thuyết một thời pháp, có khi ở dưới đất đã qua hết 3 tháng an cư rồi. Cái thời gian ở trên trời đó thì nó dài hơn rất nhiều so với cõi trần gian của mình. Cho nên cái tuổi thọ của người trời cao và trường thọ lắm, sung sướng hạnh phúc ở cái cõi trời. Nhưng mà nó không bền, nó cũng không phải là mãi mãi được. Khi mà hết phước thì nó cũng hết thôi, cũng đọa thôi. Cái chuyện này các vị biết rồi. Thì cái lần đó Đức Phật đó đã thành đạo rồi, mà bà Maya hoàng hậu đó là đã mất khi sanh thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày và đã xong cái bổn phận sanh ra một vị Phật. Cho nên 7 ngày sau bà thác sanh về cung trời Đau Lợi. Nhưng mà Đức Phật là đắc đạo rồi vì lòng từ bi, mà nghĩ mẹ mình cứ hưởng phước ở trên cung trời hoài thì hết phước, cho nên là dành thời gian về cung trời thuyết pháp cho mẹ và chư thiên nghe. Cho nên người nào giàu cũng đừng nghĩ mình giàu miết nha, phải lập công bồi đức, tiến tu đạo nghiệp. Người nghèo cũng đừng lo mình nghèo hoài, mình lập bồi công đức, mình là chuyển họa thành phúc. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên là Đức Phật đó mới lên cung trời mà thuyết pháp cho mẹ nghe, để cho bà Ma Gia hoàng hậu đó ở trên cung trời mà vẫn là tu tập tinh tấn, vì Đức Phật cũng muốn là mẹ mình cũng được giải thoát và giác ngộ. Thì khi Đức Phật đã xong cái thời gian thuyết pháp, ngài trở về lại trần gian đó. Thì cái này cũng là tương truyền. Thì lúc đó tại động Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thú, giờ ai đi qua Ấn Độ là vẫn gặp cái núi Linh Thú đó, có cái mỏm núi giống như là cái mỏm con chim thú vậy. Thì cái động Kỳ Xà Quật nó nằm trên núi Linh Thú. Thì tôn giả Tu Bồ Đề ngồi vá áo ở trong cái động Kỳ Xà Quật. Ngày xưa mấy tấm y đó nó là rất là vá, rất là vã, mà đức độ là vô biên. Còn giờ các sư tu mà 3 tháng an cư ra, các vị cúng quá trời y áo, mà mình nghĩ không biết làm sao đây. Nhận quá nhiều, nhận và cho và nhận đó cũng là vấn đề. Thế rồi ngài ngồi vá áo như vậy và dùng trí quán chiếu biết Đức Phật du hóa sắp trở về. Cho nên ngài ngưng việc vá áo định đi đón Phật. Giống như là sư phụ đi vắng rồi sắp về, mình có đi đón không? Có. Thì Tu Bồ Đề cũng muốn đón sư phụ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà liền nghĩ rằng Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt dứt mọi sự đối đãi. Phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, các pháp rỗng lặng, pháp tánh biến khắp không gian và thời gian, pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có. Vì thế ta đi đón Phật có thể bị Phật quở trách không chừng, vì ta là hành tà đạo chăng? Vì trong hội Bát Nhã Đức Phật từng nói, nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo, không thể thấy Như Lai. Các vị nhớ này không? Nhớ ha. Sau khi suy nghĩ như vậy rồi thì tôn giả Tu Bồ Đề vẫn tiếp tục vá áo một cách bình thản như không có gì xảy ra. Nghe như vậy mình cũng học đó. Tại mình là cái bệnh gì? Bệnh lăng xăng. Lăng xăng mà không làm được cái tích sự gì cả, mà đôi khi lăng xăng để thấy mình quá trọng. Bây giờ tu rồi bỏ mấy cái lăng xăng lộn xộn, thấy chưa nào? Như Tu Bồ Đề biết Đức Phật sắp về mà lăng xăng quá coi chừng Phật quở, cho nên ngồi im tiếp tục vá áo mà vẫn tôn kính Phật. Chứ không phải vá áo là nghĩa là ông về kề ổng đó, không phải giống vậy. Lúc bấy giờ trên đường trở về thì Đức Phật được tăng đoàn và đông đảo quần chúng đón tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, là một người con gái rất đẹp mà tôi cũng đắc quả A-la-hán luôn. chứng thần thông đệ nhất, là bên Ly cũng chứng thần thông đệ nhất, cái bên Tăng là Bồ Kiền Liên thần thông đệ nhất, thì bên Ly là Liên Hoa Sắc thần thông đệ nhất, mới vận dụng thần thông đón Đức Phật trước nhất. Ngày xưa Đức Phật không có cho các vị A-la-hán vận dụng thần thông, nhưng mà Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất, cho nên cái vận dụng thần thông của Liên Hoa Sắc tuyệt vời và vi tế, cho nên quyết định sẽ là người đầu tiên đón Phật. Mình cũng vậy ha, mình làm cái gì chỉ có con làm cho sư phụ thôi thì mình thấy đặc biệt, chỉ có con nấu món này cho sư phụ thôi, cho nên sư phụ đừng có cho ai ăn. Nhiều khi mình mới nói có chè không, cái tự nhiên 16, 17 bịch chè mang tới ăn muốn chết luôn, mà tại vì không được cho ai à, chỉ có sư được ăn thôi. Cũng như là con chỉ thích Đức Phật bổn sư thôi chứ con không thích ai hết trơn á, cho nên con đốt nhang thì chỉ đốt ông bổn sư, còn mấy ông Bồ Tát khác con không thích. Cuối cùng là sao? Lỗ mũi ông bổn sư đen thui hết trơn trọi. Phải vậy không? Bệnh ích kỷ á, bệnh chấp ngã, bệnh coi mình là hạng nhất á, là nó lố lắm. Cho nên giảm, bỏ. Tu là quán chiếu tự tâm, chính mình là biết mình xấu cái gì, tốt cái gì nhất á. Nhưng mà mình thì thích canh theo cái lời bên ngoài. Sư giảng là sư tự biết sư giảng trúng trọt ra sao, nhưng mà vẫn thích nghe lời khen. Sư giảng hay quá, mặc dù biết là mình giảng không ra đâu hết trơn, mình là biết rõ mình nhất à, nhưng vẫn thích nghe lời khen và so tiếng chê. Chúng sanh là như thế. Liên Hoa Sắc vận thần thông đón Phật trước nhất. Khi gặp Phật, Liên Hoa Sắc lãnh lễ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nhờ có phép thần thông, con hay tin Thế Tôn về và đến đây đảnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết. Cũng là có hiếu thôi, phải không nào? Trước nét mặt hân hoan của Liên Hoa Sắc, Đức Phật mỉm cười từ tốn nói rằng: này Liên Hoa Sắc, con nghinh đón ta trước tiên. Người nghinh đón ta trước tiên chẳng phải là con đâu. Liên Hoa Sắc hết hồn nhìn bốn phía: tất cả con ở biết xa, rất là xa. Đó. Với vẻ hoài nghi bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa: bạch Đức Thế Tôn, con vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy ai cả, con là người đầu tiên. Vậy ai là người đón Đức Thế Tôn trước con? Trong lúc Liên Hoa Sắc vừa hỏi xong thì Ca Diếp và Tăng Đoàn từ từ tiến đến. Đợi chúng tăng quy tụ đông đảo, Phật mới mỉm cười mà nói cho tất cả, mà cũng nói với Liên Hoa Sắc luôn. Đức Phật hay không? Đâu phải trả lời cho mình Liên Hoa Sắc đâu. Này các tỳ kheo, ta cảm ơn tất cả các thầy đã không quãng xa xôi để đến đây đón ta. Nhưng người gặp ta trước tiên chính là Tu Bồ Đề. Hiện giờ đang vá áo tại núi Kỳ Xà Quật. Tu Bồ Đề đang quán chiếu tánh không của các pháp. Người thấy thể tánh rộng lẳng như bất động, chính là người trực tiếp nghênh đón ta trước nhất. Tức thể nhập vào tánh không để đón Phật, là đón Đức Phật trước hết. Cho nên hiếu đạo nhất là sự tu để báo hiếu, chứ còn tất cả mọi thứ chỉ cũng là mượn các pháp thế gian thôi. Cho nên Ngài không dùng hình tướng, vẫn im lặng ngồi vá áo ở Độc Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thú, mà Đức Phật khẳng định chính Tu Bồ Đề đón ta trước nhất. Tu Bồ Đề đang quán chiếu tánh không của các pháp, người thấy tánh rỗng lặng như như bất động, chính là người đã trực tiếp nghênh đón ta. Chúng đệ tử kể cả Liên Hoa Sắc nghe Phật nói đến vấn đề thấu rõ tướng của các pháp, như hư vọng, như chiêm bao, như ảo thuật, như bóng nước, như ảnh tượng, như sương mai, như điện chớp, thể tính của các pháp là không ly ngã, nhân chúng sanh thọt giả. Tu Bồ Đề quá thấu rõ chân lý đó, cho nên tôn giả xứng đáng là người đón Đức Thế Tôn trước hơn ai hết, và quả xứng đáng là vị giải không đệ nhất trong hàng thánh chúng. Còn rất là nhiều câu chuyện nữa về Tu Bồ Đề, nhưng bây giờ chúng ta phải quay lại, chúng ta hiểu những cái điều tánh không hay muốn luật bàn bát nhã để làm gì. Trước hết là sư cảm ơn các vị đã thỉnh sư ra đây, mời sư ra giảng pháp, và cảm ơn sư ông đã cho phép sư về tỉnh Xá Ngọc Pháp này. Lúc nào gặp sư ông là sư ông cũng khen sư Hương Nhũ hết trơn á. Và các vị thấy như vậy đó là sư ông rất là siêu tuyệt. Để thấy tâm đức tuệ đức của một người là thể hiện cái sự khiêm cung và lúc nào cũng tán thán, ca ngợi cái hay cái tốt của người khác. Còn cái hay cái tốt của mình không ai thấy trơn trọi, mà dẫy đầy khắp hư không. Còn mình cái xấu, cái nghiệp, cái tội của mình á, dẫy đầy khắp hư không, mà miệng lúc nào cũng quảng cáo mình trơn trọi bằng cách nói xấu người khác. Cho nên bây giờ mà giảng Bát Nhã khó, tại vì làm sao mà mình có thể hiểu được cái sự màu nhiệm của lý Bát Nhã, của tánh không, trong khi cái gì mình cũng chắc là có. Một lời chê là mình đã giận, một lời trách là mình đã để bụng mấy năm. Có khi vợ chồng mà giận nhau mấy năm không nói ra, tôi giận ông sống để bụng chết mang theo chứ thề không nói. Vậy mà đòi nghe lý Bát Nhã cái nỗi gì? Bát Nhã không có chết cái gì hết, vạn pháp là không, mà không lại là có. Có để mà tu, tu để rồi liễu được cái tánh không đó. Đó, thì sư cảm ơn các vị ra để giảng pháp. Rồi là sư thuyết pháp trên mạng YouTube á, rồi sinh viên, rồi là rồi doanh nhân, rồi các giới vân vân, học sinh, công nhân viên, họ comment á, tri ân sư, khen ngợi sư dưới những bài pháp. Nhưng mà lập tức có một cái câu gì đó mà nó hơi chối tai đó, thì mình nghe mình thấy sao? À, mình phải nghe. Nếu quả là những lời cầm phê bình là đúng, mình phải khắc phục. Phê bình không đúng thì mình tự nghe cái tâm mình nó ra sao. Còn nếu mình đùng đùng mình nổi giận á, mình đi truy lùng tủ phạm mà để mà mình mắng chửi trở lại đó, thì giống như mình làm một cái chuyện giống như thế này, rớt mất 100.000 đồng thì tiếc quá, nhưng mà phải đi xe quay trở lại đó để coi nó rớt ở chỗ nào. Đi xe rớt hết 200, mất 200 tiền xe, nhưng mà vẫn đi để kiếm cái 100 nó nằm đâu. Đó là bệnh của chúng ta. Chúng ta muốn tìm nhưng mà mất nhiều hơn, chúng ta muốn có mà mất nhiều hơn mà lại chịu. Nghĩa là chúng ta tiêu pha phước đức của mình rất nhiều, mà lúc nào cũng mong có phước đức, lúc nào cũng cầu nguyện những điều phúc lành, cầu nguyện những điều tốt đẹp, mà chỉ cầu với xin thôi mà không chịu làm. Cho nên trước khi sư ra đây là hôm qua chứ mấy, là chùa sư đó cũng lại ngũ bắt danh. Các chùa bây giờ cứ đến ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là lại Quan Âm 500 lại hết sức tinh tấn. Và một nhóm sinh viên, công nhân viên ở chùa sư 19 tháng nào cũng lên lại hết. Nhưng mà cái điều sư muốn nói là hôm qua là 321 người mù về lại ngũ bắt danh. Mù mà lại ngũ bắt danh. Thì sư thấy một cái chú nó chú lại một chọc đó, thì vì mù mà cho nên một hồi nó xê dịch khỏi cái chỗ đó, cứ đứng lên là chú nhủi lên phía trước một chọc là lấn la qua, chú muốn đứng gần mấy cô luôn rồi, đâu có thấy đường đâu. Sư biết dắt chú về vị trí cho nên chú lại quỳ được rồi. Sư hả? Nghe tiếng biết liền. Sư hả? Sư không không, con quyết lần này sẽ lại đứng 500 lại. Lần trước là con đã lại quỳ rồi, mà trước nữa là con lại ngồi rồi, lần này là con lại đứng. Các vị nghe có phải học không? Phải không? Các vị lại 500 lại bình thường, không có gì đâu lại. Nhưng mà các vị nghĩ cái người mù đó, họ tiến từng bước. Học là học cái mà, tiến từng bước. Còn mình sao? Lùi từng bước, dậm chân tại chỗ và thể hiện bản ngã. Thế rồi họ đã được lại Phật, rồi sư tặng quà, họ cảm ơn sư. Sư dạy các học trò, đệ tử, ngày Tết nó cũng khánh tuế, ra hạ cũng khánh tuế, kỷ niệm kiếm sao cho ra cái ngày sinh của sư cũng để khánh tuế. Một năm nhận quá nhiều những lời chúc tụng, nhận quá nhiều lời cảm ơn, nhận quá nhiều lời chúc tụng. đón nhận tất cả những lời cảm ơn đó và cảm thấy mình nhận quá nhiều. Cho nên có một lần sư về sư thưa với sư bà thầy của mình, thưa thầy, làm thì cũng không biết là kết quả nó ra sao mà sao nhận quá nhiều. Hàng ngày của đàn na tín thí, rồi của học trò, của đệ tử, của các đạo tràng, đâu cũng tri ân, đâu cũng cảm ơn, đâu cũng cúng dường, con cũng không biết phải làm sao đây. Sư bà nói sao? Bình thường con à. Sư bà nói vậy đó. Bình thường con à, con cũng nhận bình thường. Tại con nghĩ chấp ngã chấp pháp thì con thấy có vấn đề, chứ mà thầy thấy là bình thường thôi. Sư nghe như vậy rồi sư cũng tập bình thường thôi. Nhưng mà mình nhận bình thường thì mình cho cũng bình thường thôi. Đời chỉ nhớ cái chuyện cho, chứ mình không có nhớ cái chuyện mình nhận. Mình nhận là cơm cha áo mẹ công thầy và cả cái pháp giới chúng sanh này, mình mắc nợ hết tất cả. Nhưng mà có khi nào mình nhắc những cái điều đó? Một năm đến Vu Lan với mình mua bó hoa hồng cho mẹ là ghê lắm rồi, mấy bạn trẻ đó. Chứ mà mình cái thân này, cái cuộc đời của mình, những cái gì mình đang có đều là sự kết hợp của muôn duyên, nên mình mắc nợ cuộc đời. Mà giờ sư bà sư cũng nói không có cho nói là mắc nợ luôn. Tại vì mình tồn tại trong cái nhờ và tồn tại trong cái cho, đó là mình hiểu bát nhã đó con à. Chứ không phải mình đọc bát nhã để mà mình tu, mình hành để rồi mình tự tại. Do vậy mà quán tự tại hành thất bát nhã mà vượt qua các khổ ách đó. Cho nên sư sợ giảng bát nhã lắm, chỉ nói một chút về cái cho cái nhận thôi. Mình hãy cho và mình cảm ơn những người mù đã đến để mình được cho, để mình được nói chuyện, để mình được nhắc nhở họ, để tròn cái công hạnh của mình. Mình mới là tri ân những người mù đây. Sư nghĩ vậy. Thì họ cảm ơn sư, sư cảm ơn họ, thì chả có ý nghĩa gì giữa người nhận và người cho. Cái lý bát nhã là như thế. Nhưng mà đời của người ta thì nhận quá nhiều là tham, rồi chết là tôi không thích nhận, không thích nhận của ai hết á, tôi không thích chịu ơn ai, cũng là rơi vào ngã chấp. Sư nghĩ rằng trên cuộc đời này biết nhận là cũng biết cho. Nó như cơm ăn nước uống hàng ngày. Ngày nào mà mình chẳng nhận, các vị, bước ra là khí trời, thức dậy là bình minh, đó là trời đất cho mình. Mình dám nói mình không cần ai không? Mình dám nói đời tôi toàn cho mà chả nhận gì của ai không? Mình đã nhận quá nhiều. Ba sư mất từ năm sư mới 2 tuổi thôi, vậy mà ai cũng nói sư giống ba hết. Để cho sư thấy rằng là cha mình mất, nhưng mà mình vẫn là xương thịt và thần tâm linh của cha mình đây. Làm sao mình nói ông mất từ năm 2 tuổi, tôi biết má tôi thôi. Có cha, có mẹ, mà cũng không có cha, không có mẹ. Là vì sao? Cha mẹ, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình trong vô lượng kiếp. Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Kiếp nào làm người chẳng có cha, có mẹ. Mà kiếp này cha mẹ, kiếp sau chưa chắc là cha mẹ. Kiếp này là vợ chồng, kiếp sau lại là bạn bè, có khi con cái. Cho nên chấp làm chi đó là tình thân, chấp làm chi là máu mủ, là ruột thịt. Đức Phật dạy, ai chấp đây là con ta, đây là vợ ta, đây là tài sản ta, kẻ đó là vô minh. Nó dạy cho mình là tháo gỡ từ từ, và dạy cho mình biết là có đó mà không đó, không đó mà có đó. Thôi thì bát nhã có nghĩa là đừng có chấp cái gì hết á, được không ạ? À? Đừng mà khó lắm. Nói được chứ khó lắm. Có người nói tôi thức dậy, tôi nói con cảm ơn, một ngày nữa để con tiếp tục trả nợ cuộc đời. Nó không phải. Sao gọi là trả nợ cuộc đời? Mình cũng phải ban ra, mình cũng phải làm việc, mình cũng cống hiến, mình cũng hy sinh, và mình cũng sẽ đón nhận. Có người chấp như thế này không có nhận gì ai hết, thấy không? Cái ông cụ đó đó, tự lập làm tất cả, cho đến bây giờ 80 rồi cũng tự tay nấu nước sôi chế một bình thủy. Già rồi đó mà cũng một mình đó, đạp xe đi thăm người này người kia. Con cái muốn giúp ông, ông nói không, tôi không thích nhờ, tôi không thích chịu ơn ai, tôi nói không thích mà. Nhưng mà rồi đó, cũng đến lúc là cũng phải nhờ. Nhưng mà không bao giờ mà nó nhờ hết. Thôi thì tùy duyên, muốn chở thì chở, chứ cũng không chịu nhờ nữa. Đó cũng là chấp. Nhưng sao mình lại phải ngại chuyện đó? Nếu mình đã sẵn sàng ban ra thì mình sẵn sàng đón nhận. Nó bình thường như vậy. Nếu có cái gì ngăn ngại là bởi tâm ngã chấp mà ra. Bởi vì cả đời có bao giờ cho ai đâu, cho nên nhận thì sợ mắc nợ. Rồi cũng chết là mình chỉ cho chứ không bao giờ nhận, cho nên ai cũng ai cho mình không lấy. Đó. Sư nói bạch thầy, có những người cho những cái đó mà con đâu có dùng đâu. Rồi làm sao thầy mà tác bạch trân trọng như vậy? Rồi mình cũng nhận, nhưng mà thật sự là mình không dùng cái đó. Sư bà nói mình cứ nhận chứ con, mình không nhận là mất duyên, mất cái nhân duyên giữa hai người. Rồi mình không nhận, mình không dùng cái đó thì mình cho cái người dùng cái đó, đó là quyền của mình. Đẩy đẩy không không không, những cái gì vừa ý thì đưa đây đưa đây đưa đây. Như là dốc dữ lắm, mình đủ cách hết trơn trọi để mà thể hiện cái tuyệt vời của mình đó thôi. Đó. Cho nên đừng nói tôi sợ mắc nợ lắm, nhưng đừng quên rằng đã sinh ra trên cõi đời nào ai cũng phải là có mượn qua rồi mượn lại, cũng có mắc nợ. Mà mắc nợ mà không mắc nợ, bởi vì mình đã cống hiến, mình đã làm việc, mình đã hy sinh và tròn cái trách nhiệm của mình. Chỉ sợ mình như là một cái sự ăn bám, một con đề ăn bám, mình ví như vậy đó, đó. Và vô ích thì đó là đáng sợ. Cho nên mình á, đừng có làm tổn thương bất kỳ ai, cũng đừng làm ai đau khổ. Đừng cố tình làm tổn thương người khác, vì khi làm tổn thương người khác rồi ta sẽ hối hận thôi. Bởi vì tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương ta. Cho nên có người nói trời ơi, con ấy thì đi sư chứ, bà làm như bà hay lắm, bà đâu nói được con đâu. Con nói hai câu là im luôn, bà tắt cái đài FM của bà luôn. Là nghĩ là cô thắng rồi phải không? Con đâu dám nói thắng, nhưng con phải trệt bà sư à. Đó. Rồi cô cứ nói hết đi, xong rồi bây giờ cô ngồi im lặng, cô hưởng cái hạnh phúc đã chiến thắng đi. Cái bà ngồi im hồi nãy, sư ơi con sám hối quê quá. Đó. Do vậy đó, trong kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Mình tưởng mình ban ra mình cho, nhưng mà thật sự là cũng hai mà cũng là một, tất cả cũng là một thôi. Mình cho người mù, mình nghĩ mình ban phước cho người mù mà. Không đâu, sư lúc nào cũng tri ân người mù. Tại vì chùa sư có cái đạo tràng người mù. Nhờ có người mù mình hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Nhờ có người mù thì người ta phát đông in kinh sách chữ nổ, người mù có tụ đọc rồi mình mới thuyết kinh giải pháp cho người mù nghe. Mà sư ra đây các vị cảm ơn sư quá trời, chứ các vị không tới đây sư nói cho ai nghe. Sư phải cảm ơn các vị. Rồi các vị cảm ơn sư. Cho nên có biết nhận, có biết cho. Có những cú sốc trong cuộc đời ám ảnh người ta, làm cho người ta không còn tin ai hết trơn á. Người ta bất cờ, mấy đứa nhỏ giận cha mẹ bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi 2-3 bữa rồi thấy rồi, cuộc đời bạc thết với mình rồi cũng phải lò mò quay trở về. Phải không nào? Có đưa đi mấy tháng luôn, quyết định là con sẽ làm nên sự nghiệp con mới trở về. Ra tiền không có, chữ không, sự nghiệp không. Cuối cùng là sao? Giờ không biết sao đây, về thì quê quá. Tao viết thư tuyên bố rồi à, không thành danh, không thành sự nghiệp, con không về. Đành phải viết một cái thơ về trước. Thưa ba mẹ, con rất ân hận. Con sự nông nổi, con nghĩ rằng con bất cần cha mẹ. Nhưng mà cái tuổi của con, cái non nớt yếu kém của con chưa thể rời xa mái ấm gia đình có cha có mẹ. Người trưởng thành người ta mới yên bề gia thất, người ta mới ra riêng. Còn đây con nít con nôi cũng đòi ra làm sự nghiệp nữa. Ra vài bữa không cho ai cho miếng cơm, đời không có gì miễn phí, mới biết tình cha nghĩa mẹ. Nhưng mà về thì quê tự ái mà. Đó. Sư mà dạ chắc không quê đâu. Sư biết cha mẹ là không có bao giờ mà say no với mình nữa, chạy về. Nhưng có những đứa con trai nó tự ái, nó viết cái thư: nếu mà cha mẹ đồng ý cho con về thì thắp cái đèn ở trước nhà cho con biết con vô. Mà cha mẹ không đồng ý thì cứ tắt đèn hết ngủ đi, thì con sẽ đi luôn không vô. Thì các vị biết không, nó nói khoảng là một tuần nữa nó về. Nhưng mà chỉ là mới nói con đi bộ không có tiền đi xe, cho nên chắc một tuần lễ nữa quá gian, xe này xe kia tuần lễ nữa con mới về tới nhà. Thì nhân cái thơ một cái đó là ba má nó đó đã là thức đêm để chờ rồi đó. Chứ đâu có phải là đợi một tuần nữa đâu, lỡ con mình nó về sớm rồi nó không thấy mình sao. Và khi nó về tới, các vị biết thì sao không? Từ xa mà nó biết có phải nhà nó không nữa. Tại vì đèn thắp ở trước nhà phải là 100 cái đèn chứ không phải một cái đèn. Các vị thấy cha mẹ thương con như vậy. Cho nên là đèn thắp sáng như vậy đó, thì cái ông tài xế mà chở nó có phải nhà chúng không? Có phải nhà của em không? Không biết phải không nữa, hay là mấy có đám cưới mà đèn dữ vậy nè. Em nói má em á là nếu cho em vô nhà thắp một cái đèn thôi, mà sao nhiều đèn quá vậy nè. Cái ông tài xế nói, vỗ lên vai cậu con trai: chúc mừng em, tình thương cha mẹ dành cho em đó em không bao giờ có thể đo lường được đâu. Chúc mừng em, và đừng có gì, đừng có ngu như vậy nữa nghe. Thì về là nằm trong vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà để rồi gì, mình sẽ học một cái bài tình yêu thương mà Đức Phật thương chúng sanh đó, như cha mẹ thương con đó. Mình thương được vậy không? Mà đòi học Bát Nhã, sư đây thấy còn chưa được, không được. Sáng thấy một vị Phật tử khiếm thị ở tại chùa Lộc Thọ đặt một câu hỏi mà sư phải khâm phục: bạch sư, con là người khiếm thị tu tập, nhưng con thấy trong tình thương con có sự chênh lệch, đứa thương nhiều đứa thương ít, con phải làm sao để bình đẳng trong tình thương con? Câu hỏi thứ hai, con làm sao mà đừng quá vui đừng quá buồn trong cuộc sống này? Các vị có hỏi được như người mù đó không? Chưa chắc. Đấy chưa nào. Nói chuyện á mà không mời thì nói quá trời, mà mời tới thì thôi, mà còn không ai mời thì nói quá xa cỡ, nói riết mà thầm nhiều chuyện luôn. Cho mình xếp lại đó là mình cái gì cũng phải tu, cái gì cũng phải sửa hết trơn trọi á. Có một lần tôi đọc được một câu chuyện, có một cái chị đó, chị biết là sư phụ chị sắp mất và chị thường hay đến thăm thầy. Chị nói chị buồn lắm, nếu mà thầy mất chị rất là cô đơn, mà bây giờ không biết làm gì cho thầy vui. Thầy bệnh không ăn gì hết trơn á, gì thầy cũng nói không, con tu là thầy vui rồi, lúc nào thầy cũng nói vậy. Nhưng rồi có một cái lần đó chị đến thăm thầy, nhớ là chị còn kể là chiều thứ bảy, chị nói thầy với thầy, con muốn làm cái gì đó cho thầy, cho thầy bớt đau được không thầy? Cái ông thầy mới nói, à thầy muốn một cái mũ đội cho ống đòn, con đi mua cho thầy đi. Mà cái gian hàng mà bán cái mũ á mà thầy thích á thì đóng cửa hết trơn rồi. Bây giờ mà muốn mua là phải đi rất xa. Chị đi mà đến khi quay trở lại phải mất 4 tiếng đồng hồ. Chị rất là vui, chị cúng dường cho thầy, thầy mỉm cười, có vẻ mãn nguyện lắm. Thế rồi chị mới nói, trời ơi mình vui quá, làm được một việc vui lòng thầy. Nhưng mà mấy ngày sau là thầy đã qua đời rồi. Chị nói, nhắc hoài à, sư biết không, làm gì làm chứ trước khi thầy mất con cũng làm được một chuyện cho thầy con vui, là cúng dường cái mẫu mà thầy con rất thích. Nhưng mà khi mà thầy mất rồi đó, là lo xong rồi mọi việc hết rồi đó, thì bắt đầu chị tới giúp dọn dẹp phòng của thầy. Thì mở tủ ra chị thấy trong đó có hàng chục cái mũ đẹp hơn cái mũ mà chị mua cho thầy nữa. À thì ra, chị tỉnh ra, có những điều mình tưởng mình cho để người ta vui, nhưng mà thật ra thầy đã ban phước cho chị, cho chị một lần được cúng dường thầy trước khi thầy ra đi. Mình tưởng mình cúng cho thầy Nhưng mà thật sự thầy đã ban cho mình một cái công đức, một niềm vui cuối cùng trước khi thầy vĩnh biệt cuộc đời. Cho nên nhiều khi mình tưởng mình cho, nhưng mà mình đang nhận, và nhận rất nhiều. Cho nên cái chùa xưa có cái đại hồng chung đó, do gia đình của hai vợ chồng Nguyễn Thuận và Kim Oanh, giám đốc công ty địa ốc tỉnh Bình Dương, cúng dường cái chuông đó. Mà sư nói cúng cái đại hồng chung này thì cứ để cho mọi người cúng dường, tại vì người mù á hả, bưng lên một cái mâm bằng đồng cũ, một cái nồi bằng đồng cũ mà nó bỏ vô cái chuông dùng cho con, không có phước. Mù mà đi một cái xe ôm từ Thủ Đức đi lên chùa sư mà dâng cho sư cái mâm đồng, sư nhớ bỏ vô trong cái lò nấu rồi ra cái chuông nghe sư. Cái mâm này quý lắm, từ thời bà ngoại bà nội con để lại. Bây giờ nói cái chuông nó ghi tên gia đình Kim Oanh không đâu có được. Sư nói bây giờ ông bà cúng, nhưng mà sư nói cái chuông này là Phật tử gần xa và những người khiếm thị cúng dường, trong đó có gia đình của Nguyễn Thuận, Kim Oanh nữa. Hai vợ chồng có đồng ý không? Hai ông bà dạ con đồng ý. Và tên những người khiếm thị, đạo tràng khiếm thị ra khắc chuông đó, để khắc trên cái chuông đó. Và sư nói rằng đó là trong cuộc đời này không biết đâu là cho, không biết đâu là nhận đâu. Cho nên hãy biết cho và hãy biết nhận. Đời sắc sắc không không, khó mà lý giải lắm. Các vị có đồng ý không ạ? Và từ kinh nghiệm đó chúng ta có thể biết rằng trong cuộc đời nghĩ tới cho cùng thì nhiều người cho lại chính là người nhận. Giống như một thầy bạn học của sư, ngày xưa học chung với Ấn Độ, thầy Hán Đức, thầy qua Mỹ trụ trì cái chùa lớn lắm. Thầy về Việt Nam ghé lên chùa Thiên Quang thăm sư Hương Nhũ. Thầy thấy người mù, thầy nói cô Hương Nhũ có phước quá à. Sao vậy thầy? Bên đó thầy trụ trì cái chùa lớn lắm à, xây một cái đạo tràng tấn độ lớn lắm trên một cái cuộc đất mênh mông mà ai cũng khen là Hán Đức có phước hết trơn. Nhưng mà Hán Đức nói thiệt với sư cô chứ, có khi nào mà Hán Đức cúng dường cho cái người mù cái bánh nào đâu. Ở bên đó quỹ phúc lợi xã hội đó người ta lo hết trơn à. Còn đây á, mù đến Thiên Quang hàng hàng lớp lớp. Ngày tất niên cuối năm họ về trên 1.000 người, mà ai cũng áo tràng hồi xưa đến dữ lắm, cái lộn sùng trơn trọi. Rồi còn la sư nữa, nó thuyết pháp dài quá, cho gì cũng cho lẹ, nói dài, nói sư dạy đó. Bây giờ là sao? Nghe pháp tu tập, tin sâu nhân quả, không bao giờ trách móc cuộc đời. Có người còn nói con cán cơn cuộc đời đã cho con mù, nhờ con mù con biết tu. Vì hồi con mù con tính tự tử rồi, nhưng mà con gặp cô Kim Nga mù, con đã nhắc lên Thiên Quang nghe thầy thuyết pháp đi, con yêu đời trở lại, con sống lạc quan và con thấy con vẫn có ích. Người mù hát hay nè, thầy biết công điếc múa hay nè, cũng còn cúng dương được mà. Còn chúng ta đầy đủ các căn lại đâm ra chấp ngã chấp pháp, thành ra cái tu của mình nó chậm. Sao mà người mù á, mắt ta mù mà tâm không mù, mình các căn đầy đủ, tháng nào cũng nghe pháp, tuần nào cũng tu, mà hoàn trở lại cũng là mình mà thôi. Cho nên trong cuộc sống này, người nhận là người cho, người cho là người nhận, không biết ai là ai và ai phải cảm ơn ai. Cho nên bài pháp này không có nói mang tên là pháp gì hết, mà pháp thoại sẽ mang tên ai cảm ơn ai. Được chưa ạ?
Dạ
được rồi. Toàn thể quý Phật tử thân mến, sư cũng cảm ơn một cái câu hỏi của các vị mà làm cho sư có cảm hứng để giảng bài pháp đêm nay. Mặc dù sư không chuẩn bị giảng cho bài pháp ở chùa Ngọc Pháp là cái bài này, mà là một cái bài pháp khác để dành kỳ tới, vẫn là để dành cho Ngọc Pháp. Và thành kính niệm ơn của sư trụ trì tỉnh xá Ngọc Pháp đã luôn luôn cho con những cái cảm giác, những cái tình cảm ấm áp, sự động viên chân thành để con bất thối chuyển trên con đường Hoàng Sơn chánh pháp, đem lại lợi lạc cho quần sanh. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo sa hộ độ trì cho ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và tất cả các Phật tử tinh tấn tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà sư xin thay mặt cho tất cả chư tăng và Phật tử, mặc dù là chư tăng không ngồi đây nhưng mà ngồi đều nghe đi sư nói hết, tức là chư tăng và tất cả Phật tử trong đạo tràng xin cảm niệm ân đức của ni sư tiền sĩ Hương Nhụ đã cho đạo tràng Ngọc Pháp đêm nay một đề tài mới và rất là hào hứng. Vì thỉnh thoảng nghe những tràng pháo tay tán thưởng, không biết nói gì hơn, xin cảm niệm ân đức của ni sư đã cho những bài pháp quý báu hôm nay.